xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya.
Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn.
Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya.
Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn.
Các bạn thân mến, đất nước ta có 54 dân tộc anh em. Hầu như mỗi dân tộc lại có nét văn hóa riêng. Văn hóa thể hiện qua lời ăn tiếng nói, cách giao tiếp, cũng như phong tục tập quán qua nhiều đời. Ở nhiều vùng quê có những hủ tục lạc hậu cần phê phán, nhưng cũng có những phong tục làm nên nét đẹp trong đời sống tinh thần văn hóa của người dân. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Ngọn đèn khuya ở bản mây của tác giả Phùng Phương Quý qua giọng đọc Minh Nguyệt.
Buổi sáng sớm ở bản mây lúc nào cũng phủ đầy mây trắng. Mây từ động đá, từ khe núi đùn mãi lên, phủ kín một vùng rừng nguyên sinh. Ở phía cổng trời chỉ còn mấy cây trò cao là nhấp nhô cái ngọn lên khỏi biển mây. Ngôi nhà nhỏ của bàn thị Hoa nép dưới sườn núi cạnh con suối Triền vẫn còn giữ được vách thân ván gỗ và mái lợp lá cọ. Chị Hoa lúi húi nhóm bếp lửa lên, tai lắng nghe con tắc kè trên cây cọ già sau nhà thúc giục. Tắc kè, tắc kè, nó kêu liền một hơi 7 tiếng. Hôm nay trời nắng, con tắc kè chưa bao giờ báo sai, mặc dù sương mù vẫn dày đặc tràn cả vào trong bếp. Ngọn lửa bếp củi đã bừng lên, reo tí tách. Đám sương mù đã dừng lại ngoài cửa bếp, luẩn quẩn quay lại trước sân. Bỗng trên nhà có tiếng động mạnh, hình như cốc chén gì đó đổ vỡ trong buồng con Lanh. Chị Hoa bật dậy, ngó ra. Đèn trong buồng con gái bật sáng, một bóng người đang lùi dần ra cửa. Tiếng con trai ấp úng. Đừng, đừng Lanh ơi, anh xin lỗi. Tiếng lưỡi dao chém phập vào cột gỗ, bóng thằng con trai lao vút vào đám sương mù mất dạng. Chị Hoa thở dài, lại một thằng tới ngủ thăm nhưng không đứng đắn rồi. Từ hôm con Lanh ở trường dân tộc nội trú về nghỉ học kỳ, vợ chồng chị Hoa mới giật mình nhận ra nó đã lớn, đã trổ mã thành sơn nữ xinh đẹp. Hôm ấy vừa tới nhà, Lanh đã cầm con dao vào rừng. Mãi lúc mặt trời sắp lặn mới về. Chị Hoa đổ nồi cám lợn vào máng, liếc mắt nhìn con gái. Nó xếp gọn gàng cánh củi vào đầu bếp, rồi sắn váy lên, bước tới máng nước. Dòng nước mát lạnh, từ mó nước trên lưng chừng túi, theo ống bươm về tận sân nhà, róc rách chảy vào chiếc bể xi măng mốc rêu xanh, tràn cả ra ngoài, thành dòng suối nhỏ tí lan qua bờ đất, xuống con đường trước nhà. Con Lành muốn ngủ thăm rồi, mình cũng 40 tuổi, làm mẹ vợ được rồi. Chị nghĩ thầm trong đầu. Nó đã 17 tuổi, sắp học xong lớp 9 trường nội trú. Nó bảo không muốn học lớp 10, cái chữ không muốn vào trong đầu nữa rồi. Học lớp 10 lại phải ra tận ngoài phố huyện, cách nhà hơn 60 cây số. Giờ về bản giúp mẹ giữ cái bếp hun đỏ lửa. Chị Hoa thấy con gái chăm soi gương chải tóc, lại nhờ bố lắp cho bóng đèn quả nhót trong buồng ngủ. Biết Lành đã có bạn trai. Ừ, gái miền rừng, không học, cũng không đi làm công nhân, cán bộ. Về nhà ngủ thăm, lấy chồng thôi. Chợ phiên 19 âm lịch, Lành mua một tấm vải xanh sọc đỏ và mấy cuộn chỉ màu về. Mẹ dạy con thêu xín mền đi. Ừ, con gái sao ngày trước không biết thêu lui, thêu xí mền là không lấy được chồng đâu. Mẹ biết thêu từ năm 14 tuổi đấy. Thời này hiện đại rồi, cái gì cũng có sẵn ngoài chợ, ngoài cửa hàng. Muốn thứ tốt hơn thì chịu khó ra phố huyện và siêu thị. Con gái sao bây giờ, ít người biết thêu thùa. Nên chị Hoa thấy con gái muốn học thêu thì mừng trong bụng. Mừng lắm. Nó muốn thêu chiếc khăn xí mền cho bạn trai nào. là người trong bản, hay người xóm bạn, hay người ngoài phố. Là mẹ thì tò mò thế, chứ duyên phận biết đâu mà tính. Cứ tìm được người tử tế như bố nó là tốt rồi. Cùng vợ trèo trống nuôi bốn đứa con, cực khổ hay sung sướng cũng chẳng bao giờ kêu than cả. Chẳng biết nó sẽ chọn thằng trai bản nào. Bây giờ đã khác trước, bọn trẻ có yêu thương nhau mới đồng ý cho ngủ thăm. Vừa lòng nhau là báo hai họ làm đám cưới, không cần chờ tới lúc đứa con gái có chửa mới báo già làng cúng buộng, rồi đám cưới bắt rể. Nghĩ ông bà mình ngày xưa ngủ thăm thoáng hơn lại thấy buồn cười. Chính mẹ chị Hoa chứ ai. Bà bảo khi có chửa rồi phải gọi hết 8 thằng đàn ông từng cậy cửa ngủ thăm tới trình diện hội đồng làng. Lúc đó bà phải chỉ ra thằng trai nào làm được mình có chửa, rồi làng bắt nó về mang tới một con gà trống và một con lợn cắp nách để ra làng cúng buộng. Làm một cách phạt vạ hình thức, lấy lệ với tổ tiên trời đất, sau đó cho hai người thành hôn. Chú rể sẽ phải về ở gửi nhà cha mẹ vợ 2 năm, chăm chỉ lao động, trả cái công người ta sinh thành nuôi dưỡng vợ mình. Lúc sắp tắt đèn đi ngủ, chị Hoa thấy cánh cửa buồng con lanh cọc cạch, rồi kêu két một tiếng. Đã có thằng trai nào đó cậy cửa vào ngủ thăm rồi. Không nén được tò mò, chị rón rén đi lại sát cái vách liếp bằng đứa, căng mắt dòm sang. Làm thế này là không đúng cái tục lệ người Dao để lại, rằng bố mẹ không can thiệp chuyện ngủ thăm của con gái. Nhưng quả là chị lo cho con gái quá, chỉ muốn biết mặt mũi cái thằng rể tương lai ra sao thôi. Hóa ra trong buồng con lanh có những 3 thằng trai cùng vào. 2 thằng ngồi trên ghế thì chị Hoa biết. Thằng đầu chọc kia là con trai bác Đạo, có cửa hàng tạp hóa ngoài chợ xã. Thằng quần bò áo phông kia là con mụ Hồng chủ cây xăng mãi dưới Kim Thượng, xa cả chục cây số. Thằng có vẻ mặt hiền lành, ngồi ghé mép giường kia thì rất lạ. Không biết là con nhà ai, nó chỉ ngồi bẻ ngón tay, cười, nghe 2 thằng kia huyên thuyên về cái hãng xe máy đắt tiền. Em Lanh đi học trường nội trú về, đẹp hơn ở nhà nhỉ? Thằng đầu chọc buông lời, còn Lanh nghiêng đầu, vuốt mái tóc dài làm duyên. Đẹp thì vẫn thế, nhưng ra khỏi bàn học được nhiều thứ hay thì người mình khôn ra một tí thôi. 2 thằng ngồi ghế, đứa thì mắt quạng, đứa thì nhả nhớt, thằng ngồi giường lại lành quá. Chúng nó tán nhảm tới 10 giờ thì về cả, không đứa nào được mời ngủ thăm. Hay là không đứa nào dám xin ngủ thăm đấy. Có lý do đấy. Lột mải tán gẫu, Lành làm như vô tình nhặt con dao rựa mới mua, lưỡi sáng choang để dưới chiếu, ngay đầu nằm. Thằng ngồi giường ngạc nhiên. Em sợ ma. Ở nhà mẹ anh hay để dao dưới đầu giường để tránh bóng đè, nhưng dao nhỏ thôi. Một thằng ngồi ghế cười ngặt nghẽo. Em Lành sợ chuột chứ gì? Sợ thì để anh ngủ đây rình bắt chuột cho. Lành kéo gấu váy che kín 2 đầu gối tròn mịn nghiêng mặt. Ông ngoại mình kể, ngày trước trong buồng con gái Dao đến tuổi ngủ thăm, lúc nào cũng phải có con rựa. Con rựa dưới đầu nằm chính là luật của người Dao. Ai không được con gái cho ngủ thăm, hoặc ngủ thăm mà có tính sàm sỡ, con gái nó chém chết vô tội. Nhưng là ngày xưa thôi, bây giờ Lanh chỉ xin một cái tai. Mấy thằng kia sợ mất dép. Chị Hoa phì cười vì cái kiểu dọa nạt của con gái làm bọn con trai sợ tái mặt. Thế thì bao giờ mới có người ngủ thăm? Bao giờ mới cưới được chồng đây? Thời của ông bà chẳng nói làm gì. Người ta cứ ngủ thăm mãi, bao giờ có chửa thì thôi. Thời của vợ chồng chị đã khác rồi. Con trai con gái có khi nằm ngủ chung 2-3 người liền. Ai giỏi tán mà đối tượng thấy tâm đầu ý hợp mới được ngủ tiếp. Buồn cười hồi chị Hoa còn trẻ. Cho 2 đứa con trai cùng ngủ trong buồng, chuyện rì rầm cả đêm, con mắt mở thao láo. Bố con Lành nằm phía trong, 2 tay khoanh trên bụng, ra dáng anh cán bộ phó bản. Thằng bạn hồi cấp 2 nằm ngoài, mồm miệng như tép nhảy, nói rằng đi làm thuê cho công ty lâm sản, lênh đênh hết mấy con sông về xuôi mà không thấy gái ở đâu đẹp bằng con gái bản mây. Nghe nó nói thế là chị Hoa không tin. Ở đâu mà không có gái đẹp, gái xấu? Lục nó giả vờ đặt tay lên bụng chị. Anh cán bộ bản còn đập cho một phát nhắc nhở. Ngủ đi, không được khua khoắng chân tay. Cuối cùng thì chị chọn bố con Lanh bây giờ. Sau mấy lần tắt đèn trong buồng, bọn trai bản không đến nữa. Hai người được tự do tâm sự yêu đương. Đến gần Tết thì thành vợ chồng, không cần chờ có chửa mới báo cho hai bên cha mẹ. Bọn trẻ như con Lanh bây giờ không chú trọng việc ngủ thăm. Những đứa có điều kiện đi xa khỏi bản lại càng mau quên. Chúng học rất nhanh cách sống của người vùng xuôi. Lành có một người bạn trai đang học trường trung cấp nông nghiệp. Anh ấy người tỉnh khác, lại không phải dân tộc Dao, nên hay hỏi về tục ngủ thăm. Nhìn ánh mắt tò mò háo hức mỗi khi nghe Lanh kể về chuyện trai gái Dao hẹn hò hoặc cậy cửa ngủ thăm, biết anh ấy muốn thử cho biết. Thế đêm hôm cậy cửa nhà người ta, không bị đánh vì nghi ăn trộm à? Không, con trai đó chỉ cậy cửa buồng con gái thôi mà. Hôm nào nghỉ học, anh lên bản mây chơi, thử cậy cửa ngủ thăm được không? Được mà, cái luật người giao cho phép đấy, em sẽ chỉ cho mấy đứa bạn gái cùng bạn. Không, muốn ngủ thăm nhà người quen thôi. Lành đỏ mặt, cười hinh hích. Có lá gan to thì lên núi thử xem. Có tấm lòng chân thật thì tới cho gái sao bắt rể 2 năm đi. Thế nên biết Lanh được về nghỉ 3 ngày, anh bạn cũng xin nghỉ đi xe máy hơn 60 cây số lên bản mây. Ngày đầu anh cũng có người bạn làm kiểm lâm xóm cọ, chắc sẽ vào nghỉ nhờ rồi tối lên bản mây. Lanh cũng có ý chờ, nhưng 2 ngày qua không thấy mặt mũi anh bạn đâu cả. Hay người Kinh nói nhát, không dám đến ban đêm. Anh ấy chẳng thường nói, dưới quê chỉ có kẻ xấu mới đêm hôm khuya khoắt đi lang thang hay mò mẫm ngoài đường. Con Lanh như là giận hờn. Đêm nay đi ngủ mà không bật ngọn đèn quả nhót trong buồng. Như thế là nó không muốn có người ngủ thăm rồi. Đèn tắt có nghĩa là trong buồng đã có người ngủ thăm hoặc không muốn cho người khác vào nữa. Con tắc kè lại bật tiếng kêu khàn khàn. Con gà trống chín cựa ngoài cây rồi cất tiếng gáy tè tè tè. Dục lũ gà trong bản gáy rơm ran một hồi không dứt. Cửa buồng Lanh có tiếng lạch cạch, làm nó giật mình tỉnh ngủ. Quái, ai cậy cửa nhỉ? Nó tắt đèn rồi cơ mà. Đứa này chắc không phải trai bản mây, vì không biết cách cậy cửa. Cái then gỗ gài giữa cửa chỉ cần khéo léo lấy ngón tay gạt qua một bên là được. Nhưng tiếng lạch cạch lại phát ra từ bên dưới. Ồ, người miền khác rồi. Lành ngồi choàng dậy. Hay là anh bạn trung cấp lâm nghiệp nhỉ? Chỉ có người xuôi mới không biết tín hiệu đèn tắt trong buồng, không biết cách cậy cửa buồng con gái sao. Nó liền bật bóng đèn quả nhót, rón rén bước về phía cửa buồng. Lanh ơi, anh không mở được cửa. Một giọng trai quen quen. Lanh mừng rỡ khi nhận ra người có hẹn. Sao hôm nay mới đến? Câu hỏi bật ra cùng với bàn tay mở cửa. Bóng người vội bước vào buồng, đem theo hơi sương lành lạnh. Người trai ôm choàng lấy Lanh, đặt nụ hôn lên má. Anh sợ quá, hôm nay mới dám sang. Miệng bạn trai còn thoảng mùi rượu. Lanh gỡ tay bạn ra, nói khẽ. Nói chuyện đã, anh uống rượu ở đâu? Thằng bạn kiểm lâm cho ăn thịt dê. Lanh lên giường nằm, gấp cái vỏ chăn thành cối, đẩy sang bên cạnh. Lên đây anh, trời lạnh rồi. Ngọn đèn quả nhót tắt vụt, ánh đèn pin soi lối cho người trai lạ bước tới bên chiếc giường con gái. Có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, hồi hộp của người trai nằm bên cạnh. Sao hôm nay mới đến? Lành lặp lại câu hỏi. Nghe mấy thằng trai bàn nó đồn, em có con dao dựa dưới chiếu, sẵn sàng chém người. Anh sợ lắm. Lành cười rúc rích. Con dao không chém vào tình yêu đâu. Lời nói của cô gái bỗng nhiên giải tỏa hết những lo lắng nghi ngờ. Người trai nằm xích lại, ôm kỳ lấy tấm thân con gái non tơ. Hai má Lành nóng bừng, cánh tay muốn động cựa mà bị vòng tay bạn trai ôm chặt. Anh nói chuyện đi. Chuyện gì? Chuyện gia đình, chuyện học hành, chuyện tương lai ấy. Mấy chuyện đó anh kể cho em nghe mãi rồi còn gì. Hôm nay đi ngủ thăm thôi. Vòng tay bạn trai nới lỏng, nhưng bàn tay bắt đầu mò mẫm phía lườn ra sau lưng, rồi nhanh chóng luồn đến ngực Lành. Không được. Lành kêu lên khe khẽ. Nhưng phía ấy, hơi thở đang mạnh lên dồn dập, tấm thân con trai bất ngờ nằm sấp lên bụng Lành. Cô đẩy bạn trai xuống, với tay lên đầu giường, rút ra con dao sắc. Ánh đèn phòng bật lên sáng trắng. Không phải bóng đèn quả nhót, mà là cây đèn tuyếp dài 1m2. Lưỡi dao chém phập xuống thành giường, hai mắt Lành sáng rực. Sao anh làm thế? Định cưỡng bức em à? Đừng làm thế Lành ơi. Anh yêu em mà, yêu em nên mới tìm đến ngủ thăm đây. Anh không biết ngủ thăm, anh xấu lắm. Lành giật mạnh con dao, bóng người bạn trai nhảy nhoàng xuống đất, lúng túng mở cửa, rồi lao ra ngoài sân. Còn Lành rủ thằng em trai buộc lại hàng rào gỗ quanh vườn giúp bố mẹ. Lũ dê hàng xóm cứ hở ra là nhảy vào vườn, gặp thứ gì ăn thứ nấy. Làm mấy bụi chuối của bố chỉ còn sơ xác vài tàu lá. Chị Hoa gõ vào máng gỗ, cạch, 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 gọi mẹ con đàn lợn về ăn cám. Mai xuống trường rồi, mày đi bằng cách nào? Còn tấm xí mền thêu giờ, có mang đi không? Chị lo lắng cho con gái, vì mai không phải là ngày xe khách chạy lên huyện. Họ chỉ chạy vào những ngày chẵn, mùng 2, mùng 4, mùng 6 thôi. Mai là mùng 1, không có xe. Con đi nhờ xe máy anh bạn. Ai? Cái thằng suýt bị chém đêm trước á? Vâng. Chị Hoa ngạc nhiên. Nó đuổi chém con người ta tí chết. Giờ sao lại ngồi nhờ xe ra trường nhỉ? Bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật đấy. Mày đuổi nó, giờ nó có cho ngồi nhờ xe không? Có mà. Còn giận thì dọa chém thôi, cho nó biết thế nào là ngủ thăm. Mai kia có lên ngủ thì lại làm khác đi. Chị Hoa không biết một bí mật là con Lành không xin nghỉ học nữa. Nó nghe lời khuyên của anh bạn trung cấp nông nghiệp rằng phải học cao lên, càng cao càng tốt. Con gái giao có học lên trung cấp đại học thì dân bản được nhờ, bố mẹ được nhờ. Chứ học dở dang, về lấy chồng đẻ con, tiếc lắm. Con Lành gấp chiếc khăn xí mền thêu giờ vào ba lô. Xuống trường, nó sẽ tranh thủ thêu nốt. Kỳ nghỉ hè này về bạn, nếu có người trai thân thiết nào tới ngủ thăm, nó sẽ tặng chiếc xí mền ấy.
Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Ngọn đèn khuya ở bản mây của tác giả Phùng Phương Quý. Qua câu chuyện của cô gái trẻ tên Lành, chúng ta hiểu hơn về tập tục ngủ thăm của người dân tộc Dao.
Phần tiếp theo của chương trình, mời các bạn nghe truyện ngắn Kìa vạt hoa vàng của tác giả Nguyễn Văn Học qua giọng đọc Hùng Sơn. Truyện ngắn Kìa vạt hoa vàng của tác giả Nguyễn Văn Học gợi người đọc người nghe nhớ tới bài thơ Lá diêu bông của thi sĩ Hoàng Cầm, nhớ tới những rung động tình yêu non nớt đầu đời của cậu bé với người chị hơn tuổi. Những đổi thay của thời gian và vấp nghiệt ngã của dòng đời mang đến nỗi buồn man mác cho người đọc, người nghe.
Chị là mối tình non nớt của tôi, là cơn mưa tuổi trẻ, là màu hoa êm ái và đã thắp cho tôi biết bao kỷ niệm. Trong vạt kỷ niệm của tôi và chị, màu hoa mướp vàng đã thắp lên lung linh và hoang hoài, cho tôi và chị nở những nụ cười đẹp như sao. Độ đó, khi tôi chừng 5 tuổi, thì trong mô hình chuyển đổi sản xuất, bố tôi rất ăn ý với bác Cân, bố chị Hằng. Hai nhà ở sát nhau, vườn tược rộng và khu liên hợp ao hồ mà hai gia đình đấu thầu được đều ở phía trước nhà, rất cân xứng với con đường đất nhỏ dẫn ra cánh đồng. Xung quanh con đường trồng những hàng cau thẳng tắp. Tổ hợp ao hồ được ngăn đôi diện tích, mỗi nhà một nửa. Cây mướp hương được bố tôi và bác Cân thống nhất trồng đại trà, bắc giàn trên vườn. Xung quanh ao hồ cũng bắc giàn cho dây mướp lan tỏa. Tôi và chị Hằng thân nhau có lẽ cũng từ sự ăn ý trong sản xuất của hai nhà. Chị hơn tôi 4 tuổi. Ở tuổi lên 10, chị đã đẹp lung linh, hai má lúm đồng tiền. Kỷ niệm của chúng tôi là những buổi chiều hái mướp cùng nhau. Mướp hương màu xanh nhạt, hương thơm lúc liều rủ xuống, cứ nhân lên những niềm vui trong trẻo của hai đứa. Kỷ niệm là những buổi tắm cùng nhau với đám trẻ sóng rồi cười vang cả góc làng. Hay những buổi thả diều trên đê, hương mướp vẫn vương bay theo con diều lẫn vào không trung diệu vời. Hai đứa cứ thế lớn lên. Chị 16, tôi 12. Chị thành cô nữ sinh lớp 10 đằm thắm, nụ cười xinh hơn, đôi môi tươi rói tuổi mới lớn, khuôn ngực non căng tròn. Hàng ngày chị đạp xe tới trường cách nhà chừng 7 cây số. Bạn cấp 3 của chị nhiều quá. Có buổi họ nói chuyện vang cả một khúc đường. Tôi vẫn là thằng nhóc, tôi sợ mất chị. Một lần tôi hỏi, chị có đi mất không? Chị cười, ô hay, em hỏi gì lạ, chị có đi đâu mà mất? Chị không hiểu tâm trạng tôi, ít nhất thì lúc này chị đã vượt tầm kiểm soát của tôi rồi. Rồi chị sẽ đi xa, kết thân với những người bạn mới, sẽ quên tôi mất. Tôi xòe tay che mặt. Mẹ hỏi tôi về chuyện cả ngày thơ thần ngoài vườn. Tôi hồn nhiên nói nhớ chị Hằng. Mẹ cười. Rõ khổ, biết gì đâu mà nhớ hả con? Tôi nói. Chị ấy đi xa thì con nhớ. Rồi mẹ cưới chị Hằng cho con nhé. Mẹ tôi cười to. Chắc mẹ nghĩ đó là ý nghĩ bột phát của cậu con trai, chứ có gì to tát nghiêm trọng. Có thể thậm chí mẹ còn nghĩ tôi chưa hiểu cưới xin là gì. Tôi cam đoan, con sẽ ngỏ lời cưới chị Hằng. Mẹ nói, nó lớn hơn, đẹp thế, sao bằng lòng lấy con? Lời mẹ vậy mà hiệu nghiệm. Chị về chơi, không sành điệu kiểu hôm qua em đi tỉnh về, nhưng chẳng còn ăn nhập với quang cảnh bình dị quê hương nữa. Quần bó sát, áo khoét cổ rộng, đôi đánh đỏ và mắt kẻ mày, chân guốc cao đồng đành, động vào cái gì cũng sợ bẩn, chẳng hay ram hay làm như thủa nào. Tôi dẫn chị ra bờ ao, hoa mướp vàng nhức mắt, cá quẫy uồm uồm dưới ao, lũ cá sống tầng sâu thi thoảng nhao lên đớp bóng vàng. Tôi đề nghị hái hoa tặng, chị lắc đầu. Hái làm gì cái thứ hoa quê nửa mùa? Tôi ngơ ngẩn không nghĩ đó là lời của chị. Sao lạ thế? Tôi gợi ý chị nhớ về chiếc cầu ao. Cầu ao tuổi thơ chúng tôi đã rửa chân, hồn nhiên lội xuống tắm, chân tay quẫy đạp. Nước ao mùa này vẫn trong vắt. Chị em mình xuống tắm nhé. Mắt chị trợn tròn. Chị mà phải tắm ở đây á? Eo ơi, ghẻ chết. Cuối cùng, nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của tôi, chị đành tháo guốc, lột tất ra vắt lên dây mướp và lội xuống rửa chân. Gót chân trắng và mong manh như quả tim tôi bây giờ. Người con gái sao bỗng trở nên xa lạ? Chị đã thuộc về thế giới khác. Thời gian thấm thoát trôi, tôi đỗ đại học thủy lợi và ra phố. Trải qua nhiều khó khăn, tôi mới tìm được chỗ ở của chị. Dù Hằng không muốn, qua điện thoại, chị nói gặp
chẳng để làm gì. Tôi thảng thốt nghe lồng ngực mình trực vỡ vụn. Chị đã không sống tốt như tôi tưởng. Lẽ ra chị phải tốt nghiệp rồi. Nhưng nợ môn quá nhiều nên phải trả một năm mới hết. Căn phòng chị thuê trọ chung với một cô gái sống bằng nghề nhậu thuê. Tôi quan tâm đến Hằng, dò la hỏi han bạn bè. Tôi biết chị cũng đang làm vậy. Chị cần tiền để chát lên mình thứ nhung lụa hào nhoáng phú giá. Chị bị cuốn trôi theo những thói đua đòi và bia rượu hành hạ chị khiến chị mở mắt. Tôi là thằng sinh viên năm nhất chẳng biết gì, bỗng trở nên già dặn hơn khi phải tìm hiểu về chị. Làm sao để kéo Hằng trở lại là cô gái ngoan hiền. Đêm ấy trên cây cầu bắc qua sông Hồng lộng gió, chị nói mình không thể quay lại được nữa. Nước mắt chị nhỏ xuống sông. Đứng sát thành cầu, hai tay chị giang ra. Tôi hét lên, chị đừng làm dại. Chị quay lại mắng. Cậu tưởng chị làm bệnh ư? Nhầm rồi, chỉ là thử cảm giác thôi. Nhưng rất nguy hiểm đấy. Nói vậy, rồi tự nhiên tôi muốn ôm chị. Dẫu rằng chị đã trở nên xa lạ, nhưng tôi vẫn nặng lòng với những hoài niệm và yêu chị. Giọng tôi thảng thốt. Em ôm chị nhé. Hằng nghĩ một lúc và lắc đầu. Ôm làm gì? Cậu là người trong trắng. Tôi hiểu ý chị, nhưng tôi đã lớn, tôi thương chị và hiểu những gì chị đã trải qua. Tôi nói, chị đừng buồn, em sẽ ở bên chị, em sẽ giúp chị vơi buồn. Hằng lắc đầu. Cậu không làm được gì đâu, quá muộn rồi, chị đã dấn quá sâu. Cậu mới ra đây vẫn chỉ là một cậu nhóc, chưa hiểu gì đâu. Một khi khuôn mặt đã nhúng chàm thì... Hằng bỏ lửng câu nói, kèm một tiếng thở dài. Trời khuya vắng sao, mắt đèn như mắt phố trêu ngươi. Gió cuốn hơi nước từ dòng sông lạnh lạnh. Tôi đưa chị về, chỉ nghe tim mình đập. Nó kêu to đến nỗi, tôi cảm giác chị cũng nghe thấy. Chị không nói gì như đêm quê nhà thanh vắng. Hằng bảo tôi dừng ở đầu ngõ, tự đi bộ về, dẫu tôi muốn đưa vào tận nơi. Trong lúc lưỡng lự, chị nhảy xuống. Tiếng guốc bấm vào ngõ khuya. Chị đi rồi, tôi vẫn đứng nhìn theo. Rồi một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Tôi cảm thấy chuyện chẳng lành sắp đến với chị. Tôi dòng xe máy vào sâu trong ngõ. Quả nhiên phía kia, gã đàn ông đang khống chế chị, áp chặt Hằng vào tường. Hắn trả vấn. Em trốn đi đâu? Tại sao tắt máy? Anh đã bảo phải mở để giữ liên lạc liên tục cơ mà. Hằng phản kháng. Anh không có quyền kiểm soát em. Gã đổi giọng gằn lên. Cô sống bằng tiền của tôi, chát lên người những thứ cũng bằng tiền của tôi. Giờ cô nói với tôi thế này ư? Tôi chán cảnh này rồi. Hằng đanh giọng. Tôi muốn thoát khỏi anh. Giờ cô cao giá hả? Tôi nói cho cô biết, cô cũng chỉ là con điếm không hơn không kém. Dù thế nào, cũng chẳng thoát được khỏi tay tôi đâu. Buông tôi ra và cút đi. Tôi không muốn thấy mặt anh. Những đồng tiền của anh cũng bẩn thỉu như anh vậy. Con điếm! Gã gằn giọng. Mày dám xua đuổi tao hả? Bất ngờ, gã giơ tay giáng vào mặt Hằng một cú. Rồi ngồi lên xe ném lại một câu. Mày chưa xong đâu. Rồi gã phi mất. Tôi lao đến đỡ Hằng lên. Chị loạn choạng trực ngã, nước mắt giàn giụa. Tôi nói sẽ đưa chị rời khỏi thành phố này, phải trốn khỏi đây. Nhưng cả bẫy đã bủa vây và quấn lấy Hằng. Tôi biết đưa Hằng đi đâu. Rồi dù cố gắng, tôi cũng không có cách nào để ngăn chị đừng dấn sâu thêm nữa. Chị vẫn lao vào tiệc rượu, những đêm vui vẻ quá trớn, rồi lại giấu nỗi buồn vào đêm và găm trong mái tóc dài xõa sưởi. Chị đã cố trốn khỏi gã đàn ông đó, rồi bị đánh. Máu thấm trong đêm kinh hoàng. Tôi biết chuyện, thì chị đã được chuyển vào bệnh viện, nằm thoi thóp thở. Thấy tôi, mắt chị sáng lên đôi chút, óng ánh niềm hy vọng. Chị bị gãy xương hàm, 3 xương sườn và tinh thần bị tổn thương nặng. Cũng may chưa nguy hiểm đến tính mạng. Sau nửa tháng điều trị, tôi đưa Hằng về quê như một cách trốn phố phường. Hoa mướp đập rộ, những vạt hoa vàng thắp sáng góc trời quê. Chỉ mắt chị thâm quầng và tâm trạng mệt mỏi. Chị ra đi kêu xe, sau gần ấy năm, đời ném lại một người con gái tuyệt vọng. Cha mẹ họ chuyện, chị giấu, tôi giấu, nói vẫn tốt. Bình phục hẳn, chị lại rủ tôi và lũ trẻ hàng xóm bơi thả diều. Chị đang cố tỏ ra thoải mái, hay chị đang nén lại cơn đau, khỏa lấp bằng những trò chơi thủa thiếu thời? Dù gì, thì giờ cũng là lúc để sống khác đi.
Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình sau.